Ta cái giá máy à, bữa nào 103 phải không? À, nay Nhược Tỳ Kheo Ni, Phùng Tăng Già Lê, Quá Ngũ Nhật, Trừ Cầu Sách Tăng Già Lê, Xuất Ca Thi Na Y, Lục Nạn Sự Khởi Giả Ba Vật Đề. Nếu Tỳ Kheo Ni Mai Tăng Già Lê quá 5 ngày phạm ba vật đề, trừ khi có là tìm cầu và xin y tăng già lê, hay là xuất y công đức, hoặc giả là bị sáu nạn, có gặp sáu nạn khởi lên phạm ba vật đề, thì ở trong này mấy giới mình học từ hôm nay là thuộc về biệt giới không đấy không? Thành là chúng thấy rõ nha, Phật chế giới cho Tỳ Kheo Ni hơn Tỳ Kheo 100 giới, mình thấy rõ là ba cái này liên quan bên ni chứ đâu liên quan bên tăng đâu, mai y mai đồ rồi là những cái liên quan bên ni. Thành cái này là cái việc làm của cái nghiệp của người nữ phải không, chứ không phải nghiệp của người nam. Thành là thầy nói vậy bị quả báo, ở đây là kiếm người mai không có nha, mấy thầy quần áo rách có ai giá nữa, trong chúng gần 30 thầy như vậy không có ai biết mai biết giá vậy. Thành thường thường thầy nói mình mà có mai có làm cái gì mà hay là sửa xe sửa đồ khéo nhất ta cũng kêu bằng cái thằng thợ, còn mình tu dở cỡ nào ta cũng kêu ông thầy, còn cái kia cái thằng thợ thôi. Thành là không có làm thợ, thà làm thầy. Cái đó thầy bị quả báo, đây là không có ai hết. Mà có một cái cô nào mà vô mà ở thì nó lộn xộn mà nó khó dữ lắm, thành nó thôi. Còn ở có mấy cô bữa nay xử mơi xử rồi nó la là mệt ba cái vụ đó lắm. Với cái quan trọng nhất á là cái khoa học bây giờ ta cũng nói được cái vấn đề đó. Thành hồi trước ở đây hòa thượng ở đây có nói là khi mà hộ thất mấy cô mà nấu làm sao cái tâm mà cho nó yên, cho nó nhẹ nhàng, mà đem cái tâm mà nặng nề, cái tâm mà đủ thứ nấu á, nó ẩn vô, nó nhiễm vô trong cái đồ ăn sân si này kia nọ, đem vô thất ta ăn, mới ở trong thất ta cũng không yên được, ảnh hưởng cái vấn đề đó. Cái đó là nó có chứ không phải mình nói nó không có đâu. Nên thành có cái tài liệu gì của Nhật á, chụp được những cái hình mà mình thí dụ như mà để những cái băng nhạc hay là mình nạt nổ nước này kia nào, mình chụp hình thấy nó có cái nước mà dầu nó vô tình nhưng mà nó ảnh hưởng rất nhiều. Như cái loại rau chẳng hạn, ban đêm người ta để những cái nhạc mà êm dịu, những cái nhạc thì nó có đêm nó tăng trưởng rất nhiều về cái người đó, mà khoa học phải chứng minh được vấn đề đó. Thành là nấu ở dưới bếp là cái tầm rất là quan trọng, rất quan trọng đối với những người mà ăn trong đó. Thành là đem cái tâm là nhẹ nhàng của mình, cái tâm mà vui vẻ của mình nấu bếp thì những người ăn nó ảnh hưởng rất nhiều. Còn mình đem cái tâm sân si, mình cái tâm đem tâm bỏng sẻn này cái nọ Nhớ cái đó là cái mà mấy thầy đây cũng dặn rất nhiều á. À, tại vì mình tu cái thâu quá rồi mình không thấy cái cảnh tế của mình ở xung quanh. Thành tâm mới xưa ta nói là tâm an xứ xứ an, nếu mình an là xung quanh cả cái không khí. Như là bên Tây Tạng có cái vấn đề mà đi đâu mình cũng thấy, hay là Ấn Độ, những cái vùng mà Phật giáo Tây Tạng á, là có treo những cái miếng vải, mà cái miếng giấy mà biên những cái bài kinh bài trong đó đầy á, là chúng thấy biên đầy á đó, là treo, là quan niệm rằng là gió nó mang những cái lời kinh, những cái đó nó đi khắp hết, đem lợi lạc cho tất cả mọi người. Thành là chỗ nào có Tây Tạng, Lạt Ma Tây Tạng, Phật giáo Tây Tạng thì có treo những cái bài kinh ở trong cái vải, viết in ở trong vải đó, treo đầy hết đó, gửi theo gió đó. Thì cái đó cái rất quan trọng. Nó thành là mà dường như nha, mà hôm trước thầy thấy à, mấy cô ở nhà bếp một hầu cái là cái nạn công thần, ở lâu rồi cái là làm chủ mấy thầy luôn nữa, có không? Cái lúc đầu mấy thầy cũng là cảm thông biết rằng là thôi, một là người nữ, hai là gần bếp núc luôn luôn, lúc nào từ sáng đến chiều tối đều là gần nóng không à, thành thông cảm với vấn đề mà nóng nảy. Ít ai mà nhà bếp mà có lòng từ hay là có cái sự mà mát mẻ, không có đâu, ưa giận dỗi. Tại vì tối ngày gặp cà ràng ông táo ba cái lửa không à, thành nó khó. Thành là trường hợp mà nào cũng gặp mấy cái chùa nhà bếp, nhất là chùa mấy thầy cũng vậy, à, xuống nhà bếp rồi gặp có mấy cô mà thường trụ, mấy cô mà nấu nướng như vậy thì cái hầu cái thì nó cũng có lộn xộn á nè, khó ít lắm. Thành là ta sợ đi vô chùa, ta sợ xuống nhà bếp vậy lắm, à, Phật tử á. Thành cái đó là cũng cái nghiệp chung. À, nói vậy để chúng ta thấy rằng là mình nên sửa trước ở hòa thượng Vũ Huệ nè, ông nói nếu ở nhà ở cái chỗ mà 100 người nam á, thì không có gì, mà ở 2 người nữ á, có chuyện là khó khăn, xảy ra việc này hết việc khác. Thì nói nó vậy để chúng ta thấy rằng không phải là mình đầu hàng về cái nghiệp, nhưng mà mình chuyển, mình sửa lại cũng được thôi, chứ đâu có gì. Cái đó là tại cái mà chấp hay là cái mà câu sanh của cái người nữ từ vô thủy kiếp đó bây giờ. Chứ thầy thấy rõ ràng nha, ở đây hồi trước có bà thường trụ ở đây của thầy á, là bà cũng chết lâu, bà 8 mấy tuổi mà bà ở còn nhỏ, ở với mấy thầy ở đây, bà lo cho mấy thầy ghê lắm, lo từ miếng ăn mà thầy nhớ bà lo rất kỹ cho mấy thầy trẻ, có nghĩa rằng là rất là tâm lý. Mà đi xin ở ngoài chợ còn muối về nha, mà những cái vỏ nào mà cải trắng là bà không cho ăn, đem đổ hết không cho mấy thầy trẻ ăn. Mà cải trắng là thuộc chất dương nhiều, mà ăn người nam thì ưa bị coi như mộng tinh hay di tinh, còn người nữ ăn đó thì ưa bị huyết bạch, nó không tốt. Cái chất cải trắng nó không tốt, tại nó dương rất nhiều, hạn chế thôi. Củ cải trắng á, đại chúng nhớ củ cải trắng á, ngay lần đó phải là ngâm nước cho nó ra hết những chất ra, chứ chất đó nó không tốt, tại nó quá dương. Thành mấy người ăn Osawa đó ưa ăn củ cải trắng, hay là ăn cà rốt, hay là ăn củ cải trắng, củ cải trắng là dương, dương mà ăn hạn chế, chứ nên là ăn củ cải đỏ nè, rồi ăn gì bí là mấy cái đó là dương ha. Mà mình dương nhiều quá nó cũng không tốt, mà âm nhiều thì nó bệnh, thành cái nó cũng hạn chế. Thành bả giữ rất kỹ mấy thầy, cái đó là bả đổ hết bả không cho ăn, nó đó tâm lý ha. Thành thường thường thầy ưa, thầy nói là trước mấy hòa thượng mà lớn ưa nó là hai khâu trong tòng lâm, trong thiền môn á, hai cái khâu là quan trọng nhất. Hôm trước thì thầy có nói nè, thầy nói lại là thứ nhất là cái khâu mà lãnh đạo tinh thần, cái người mà chủ trương tại đó, hay là nó cái vị mà chủ trì tại đó một cái chùa, một cái tòng lâm, mà cái vị đó là ham tu, mà nhớ ham tu ham học, thì hướng dẫn những người ở với mình, đệ tử mình hay những người trong cái trú xứ của mình chuyên vậy đó. Nó còn cái chùa mà thích đi đám, ông thầy mà có cái máu đi đám thì tối ngày chúng nó có đi đám không à, mà thích kinh doanh buôn bán thì chúng nó trở thành đi buôn bán, nó hướng dẫn cái đó ảnh hưởng rất nhiều. Nó rồi là đó là nếu mà cái vị mà hướng dẫn vấn đề mà chuyên vấn đề tu, là cho có món ăn tinh thần là đặt nặng vấn đề giải thoát lên trên, thì chúng ở đó có sự tu, có sự học. Cái đó về cái mặt, về cái tinh thần. Còn mặt cái vật chất, cái thể xác là ở như nhà bếp mấy cô phải nấu ăn tươm tất, cho ăn mà hạn chế những cái gì nên ăn, những cái gì không nên ăn, để mà chúng nó có đủ sức khỏe, đủ ấy. Chứ mình cứ mình ăn rồi cứ ngon vậy, cứ dồn múc cả giá bột ngọt hay là bột nêm bỏ vô rồi ăn ngon miệng chút là bệnh hết, dầu cho thiệt nhiều hoặc giả là tiết những cái dầu rồi cái chiên đi chiên lại đủ thứ những cái gì mà nó rất độc, đại chúng nhớ, tại nó tiết. Nó thành cái người mà rất là kỹ lưỡng ở dưới nhà bếp, cho ăn những cái chất gì mà đáng cho ăn để bảo vệ sức khỏe. Khi mà thành tài ra trường rồi là còn có cái sức khỏe để mà tu, để mà đi làm việc. Còn có khi học giỏi ra vậy đó bệnh hoạn thôi chứ không làm gì. Thành cái khâu mà vô bếp tối ưu quan trọng chứ không phải coi thường. Nếu mà nói là ăn gì cũng được, ăn gì cũng được là hồi xưa các vị tổ hồi xưa ăn lá cây uống nước suối mà vẫn mạnh, tại vì cái thể lực các ngài, cái phước báo các ngài còn giờ mình không có. Mình giờ nó chỗ nào mà ăn mà không khoa học chút là bệnh hoạn đủ thứ chất độc. Thành cái đó là rất quan trọng. Chứ không phải mà nuôi chúng mà nó làm sao cho nó ăn nhiều nó tốt, không phải đâu. Làm sao mà ăn có khoa học chút, cũng như là nó Hòa Thượng Trí Minh mà dịch trong cái cuốn Tỳ Kheo Ni giảng nghĩa giảng ký nha. Tại vì cái phước của mọi người, Hòa Thượng nó Hòa Thượng không có phước. Là bà kia bắt thợ mời về nhà, bà nhập thất, cất cái thất cho nhập thất, cứ sáng chiều trưa gì cũng là bắp chuối đó, ăn miết như vậy. Mấy năm trời nhập thất như vậy ra bệnh, ra bao tử hết. Là chúng nhớ cái rất là quan trọng về cái vấn đề đó. Nên trong tòng lâm coi vậy, quan trọng hai cái khâu đó rất là để ý nhiều. Chứ không thôi chúng ta coi thường cái vấn đề ăn uống thì không được. Ăn không phải là sang, không phải là nhiều mà nó tốt. Nhớ, ăn rất đơn giản mà làm sao làm nó đủ nuôi cơ thể. Thành cái khoa học người ta mới nói là một ngày mình ra bao nhiêu calori, mình cho vô bao nhiêu trả lại bao nhiêu thôi, chứ đừng cho nó dư, mà đừng cho nó thiếu. Thì cái đó là cách mà khoa học ăn phải rất kỹ, trong đó là bệnh hoạn á với thời này. Thì đó để là mà nhắc nhở. Hơn nữa là cái nhà bếp thì là chúng ta nên khởi cái tâm tỏa ra những cái xung quanh của mình, cái đó rất cần đối với sự sống hàng ngày. Chúng ta học 103 là mai y quá lượng mà cái này là bên ni với tăng hoàn toàn nó không có. Thành đôi khi đại chúng học từ hôm nay mình thấy hoàn toàn đó là biệt giới chứ không phải cộng giới. Thành ra tùy theo mỗi cái nghiệp của từng phái mà Đức Phật đã chế ra để cho hợp những cái phần đó. Là nếu Tỳ Kheo Ni mai y tăng già lê quá 5 ngày phạm ba vật đề, trừ trường hợp mà đi tìm cầu xin giải để mai tăng già lê nè, hay là thời gian mà xuất y công đức, hoặc giả là những cái điều kiện mà nó thiếu. Trong này có đó để tám nạn. Tám nạn là gì? Như là nó mình thiếu kéo, thiếu kim, thiếu chỉ, thiếu gì kia nọ, trong đó thì nó đâu đủ để mà mai. Thành do đó những cái trường hợp đó thì kéo dài được. Thì khi mà Phật ở nước Xá Vệ dừng cấp cô độc á, thì có một cô Tỳ Kheo Ni kia là thai y tăng già lê, rồi là không có ai mai, mới gặp cô Tỳ Kheo Ni Thâu La Nan Đà là một trong cái lục quần Tỳ Kheo Ni. Là nghe nói vậy, Thâu La Nan Đà nó để tu mai cho được, đem giải là đây tu mai. Rồi là Thâu La Nan Đà mới là mai. Mai mà bây giờ nếu mình mai cho nó mau rồi á, thì cái cô kia đâu có lui tới nữa. Mỗi lần có lui tới thì đi xách tay không thì nó cũng kỳ. Cái tâm lý chung cũng phải có nải chuối, cũng có cái này cái kia đem theo. Mà cô đem theo như vậy là nó mai rồi, cô tới rồi cô lấy về, đâu có lợi nữa, đâu có lợi dưỡng. Cứ kéo dài, kéo dài, cái tăng già lê kéo hoài. Lâu lâu cô đến hỏi thăm nó chưa rồi. Rồi một hôm là chùa bị quả hoạn đi, rồi gió nó bay là quả hoạn nó cháy hết những cái giải của y tăng già lê, tới ta Phật Phật mới cấm. Thành Phật đó là mai tăng già lê không quá 5 ngày, 5 ngày trở lại mà thôi, chứ không có cho quá hơn nữa. Đó là trừ trường hợp mà đi xin giải không đủ chẳng hạn, cái đó thì có thể kéo dài ra, hay là xuất y công đức là giải y công đức, hay là những thiếu chỉ, thiếu kim, hay là thiếu mái, thiếu những cái gì đó chẳng hạn, thì cái đó là Phật chế ra. Thì nhớ là y công đức không quá 5 ngày trong này. Trường hợp mà phạm giới, nên những cái duyên nó có 3 duyên phạm giới nè. Một là mai tăng già lê. Cái này là tăng già lê chứ không phải nói về cái quốc đa la tăng hay là an đà hậu nha. Nếu an đà hậu quốc đa la tăng thì không có phạm ba vật đề này, phạm nhẹ hơn, có thể là phạm đục kiết la chẳng hạn. Thứ hai là không có lý do, không có lý do là thiếu giải, thiếu kim, thiếu kéo, thiếu vậy. Thứ ba là 5 ngày rồi mà mai không xong, đó là 3 trường hợp đó là phạm ba vật đề. Còn nếu mà không phạm đó, những cái trường hợp và khi là trong này có đề cập, hay là có thêm ngoài cái xin giải, hay là những cái 6 cái nạn đó, và cái trường hợp như là người kia phá kiến, phá quay nghi, phá giới, bị cử tội, bị diệt tận, là cái tội mà đáng diệt tận, đó là nếu mình là trễ thì con không sao. Như hao hoàng tất mà bị nạn nguy hiểm đến mạng sống, đến phạm hạnh nạn, làm quá 5 ngày chưa xong thì là cũng không phạm. Đó là cái trường hợp mà không phạm em. Còn cái kia có trường hợp là sau Lan Đăng Đà có cái ý là kéo dài để gì cái lợi dưỡng. Mai Y Tăng và Lê phải mai xong để khỏi kéo dài thời gian mất công bỏ việc, chướng ngại việc tu hành. Do vậy Phật chế giới này để giảm thiểu phiền não. Nếu tự mai lấy y phục thì được gìn giữ dao kéo kim chỉ vân vân, nhưng không nên tích chứa quá nhiều như thế gian, vì tích chứa nhiều thì phải kiểm soát cất giữ mất thời giờ. Vậy thì cái gì cũng là với cái tinh thần Đức Phật nêu là thiểu dục tri túc, dầu của mình tự mai cũng là những cái vật dụng không nên mà chứa nhiều. Thì cái này là chỉ có đại y thôi mà Tăng già Lê. Còn nếu mà hai cái y khác thì phạm độ kiết la chứ không có phạm ba vật đề. Rồi Tăng già Lê đây dịch là tạp tối y, hay là y có nhiều điều nha, hoặc dịch là hộp y vì cắt ra rồi mai lại. Thì căn cứ vào trong luật, nếu Tăng già Lê mà giải mới thì mấy lớp? Hai lớp. Nếu mà giải mới hai lớp, còn giải cũ 4 lớp nha, 4 lớp sắp lên. Thành ra cái Tăng già Lê này, cái đúng là cái nghĩa là mình dịch Tăng già Lê là nó đúng nhất. Còn nói là về Tăng già Lê từ 9 điều đến 25 điều thì điều này dường như Phật chưa nói rõ ràng vấn đề này. Tại vì sao? Tại vì căn cứ vào trong cái bộ tứ phần, Tăng già Lê cái điều tướng mai nhiều nhất là tới mấy điều? Tăng già Lê của tứ phần là 13 điều đó. Tại vì trong luật có đề cập là Đức Thích Ca mà truyền cái y lại cho Ngài Ca Diếp, mà Ngài Ca Diếp vào trong núi Cây Túc giữ đó để trao lại cho Ngài Di Lặc ở tương lai, là chỉ cái Tăng già Lê 13 điều là cao nhất rồi. Nhưng mà qua bộ Ma Tăng Kỳ, nhớ cái hồi nãy thầy nói 13 điều cao nhất đó là căn cứ vào trong luật tứ phần, còn Ma Tăng Kỳ là 25 điều chia làm 9 phẩm là thượng trung hạ, mà hạ phẩm nó là 9 điều, 11 điều, 13 điều. Rồi trung phẩm là 15 điều, 17 điều, 19 điều. Thượng phẩm là 21 điều, 23 điều, 25 điều. Đây là cái Tăng già Lê chia theo kiểu Ma Tăng Kỳ. Nhớ bộ luật Ma Tăng Kỳ là 25 điều. Tức là không có 25 điều, 13 điều cao nhất. Nếu như vậy á thì e rằng chưa hẳn là cái điều này Phật nói 25 điều, 23 điều. Tại chúng nhớ ha, tại vì bộ tứ phần Ma Tăng Kỳ khác. Thành bây giờ chúng ta nó y mà cao nhất là 25 điều ha. Rồi là theo cái truyền thống của Việt Nam á, mà hòa thượng nào lớn tuổi cao mới đắp nhiều điều ha. Nhớ cái kiểu đó là cái kiểu mình. Chứ cái y Tăng già Lê là nhiều miếng xếp lại. Mà cái Tăng già Lê này, cái công dụng của chúng ta nó đắp chứ là nguyên thủy đâu có thấy đắp. Đại chúng mà nếu mà coi về cái Phật giáo nguyên thủy nha, họ đắp cái An Đà Hội, họ đắp cái Quốc Đa La Tăng là cái y vai trái, chứ không gọi là y 7 điều, 9 điều gì hết, 5 điều gì hết không có. Rồi cái Tăng già Lê họ dắt lên trên vai bên này, buộc cái sợi dây ngang lưng rồi đó. Thường thường mà làm lễ đi ấy rồi đó, thấy không, thấy cái đó không? Xếp lại cái Tăng già Lê để trên vai cột giải cái nịch ngang cái lưng thôi, lúc làm lễ cái sự mà tôn kính cái đó, cái Tăng già Lê. Thành ra trong luật mới nói Tăng già Lê mang theo khi chỗ không có chiếu trải ra làm chiếu, không có gối xếp lại để mà gối, không có mền lạnh đắp. Nó nhớ kỹ cái nè đó, chứ còn Tăng già Lê của mình qua đây của mình khác nè trong đó. Thì mình hiểu được cái rộng rãi về cái y Tăng già Lê. Nó thành ra là Tăng già Lê. Còn nếu mà nói về cái y mà nhiều miếng ráp lại á, thì đó không gọi là Tăng già Lê, mà gọi gì là, mà thường thường mình kêu gọi là bá nạp á, hay là trong danh từ và luật học gọi là gì, y phấn tảo. Cái miếng xanh, miếng đỏ, miếng gì đủ thứ giải vậy, nó là y phấn tảo. Nó thành ra Tăng già Lê là nó có điều tướng mà nó dường như qua Trung Quốc mới mở rộng về vấn đề đó. Còn thờ Phật thì không có. Hay là tiếng Phạn là cứ An Đà Hội, Quốc Đa La Tăng và Tăng già Lê mà thôi. Còn cái y công đức á, có những cái nghĩa, ví dụ như nó là y công đức còn gọi là gì, kiên thật. Kiên thật là nó là tại sao gọi là kiên thật. Rồi có thêm những cái từ mà nan hoạt nữa. Cái nan hoạt là gì? Nan hoạt là đời sống rất là nghèo, rất là khó khăn hàng ngày của cái người thế gian, mà đem một ít và cúng vào hùng vô trong cái y công đức này thì cái phước báo nó rất lớn, mới gọi là cái nan quả. Ha, còn cái kiên thật á là nó bền chắc. Tại vì sao bền chắc? Ai nói được cái này hay á? Tại sao là cái y công đức còn gọi là bền chắc? Kiên thứ nhất là nghĩa là kiên thật, thứ hai là nan quả, thứ ba là thưởng thiện phạt ác. Ha, thưởng thiện phạt ác là coi như là ai không có tuổi hạ, ai là phá hạ, ai nhập hạ mà không có đủ tiêu chuẩn thì không được hưởng y công đức này. Mấy người mà hậu ăn cư cũng không được hưởng y công đức này. Nên gọi là thưởng thiện mà phạt ác. Khi mà chúng ta thọ y công đức, chúng ta hưởng được năm điều lợi, năm điều mở rộng của Đức Phật đưa ra là Ni Đắc Kỳ với ba vật đề, là năm điều đó chúng ta đỡ được vấn đề mà phạm. Là nhớ năm điều gì? Thứ nhất là chứa được y dư, thứ hai là thiếu y cũng được, mình nói là thiếu y, là thứ ba nữa là ăn nhiều lần trong buổi, thứ tư nữa là cái gì nữa, ăn biệt chúng, thứ năm là trước khi ăn và sau khi ăn mình được đi vào trong làng mà không có chúc thọ, không có nói với người khác, thì mở rộng những cái điều ba vật đề và Ni Tất Kỳ ba vật đề. Đó là nói về cái sự mở rộng của y công đức. Trở lại nói vấn đề mà kiên thật. Kiên thật là nó bền chắc, thì cái y công đức này chắc chắn là tìm những cái giải nó tốt hơn rồi. Tại cái y này không có ai mặc hết á, để ở trong chúng thọ chung, để mình hưởng được năm điều cái lợi ích mở rộng của trong giới luật. Ha, thì là mà mình chứa y dư như vậy thì mình thay đổi. Chứ Đức Phật cho có ba y, hàng thì kheo ba y, hàng thì kheo ni năm y, thì đâu có thay đổi nhiều. Bây giờ là có y công đức được, mình chứa y dư thành có thể một hai chục cái y cũng được, cho chứa y dư mình thay đổi nhiều. Mình thay đổi nhiều thì cái y nó được thay đổi, nó lâu rách, nó gọi là kiên thật. Đó là nói về cái ý nghĩa y công đức. Thì sau này chúng ta học trong Yết Ma thì cái vấn đề mà liên quan y công đức, chúng ta nguyên một cái kiền độ chúng ta triển khai kỹ về cái vấn đề đó, rồi cách thọ y công đức, giữ ơi y công đức, rồi là xả y công đức. Này cái này chúng ta học để biết sơ thôi. Đó là giới 103. Giới 104: Nhược tỳ kheo ni quá ngũ nhật bất kháng tăng già lê ba vật đề. Cái này cũng có riêng minh ni với tăng không có nha. Nếu tỳ kheo ni quá năm ngày chẳng có xem tăng già lê phạm ba vật đề, chẳng có xem xét đi rồi coi chừng. Thì ở đây nó khi mà Phật ở tỳ xá ly á, bên bờ sông Di Hầu, thì bây giờ có tỳ kheo được cúng dường nhiều thứ như vậy. Tỳ kheo được cúng dường tăng già lê ở trong phòng, rồi cất mà không có nhìn đến. Rồi là thời gian sau khi mà xem lại là bị sâu, bị trùng, bị mọt, bị con này con kia nó cắn làm phai màu đi, hư cái tăng già lê. Các tỳ kheo ni mới thấy vậy. Bạch hàng tỳ kheo, tỳ kheo bạch lên Thế Tôn mà để cấm giới này. Cái giới này của Minh Tăng không có nha. Tại vì nếu mà Minh tỳ kheo ni qua năm ngày mà chẳng xem á, đây là nói lên những cái tinh thần mà thiểu dục tri túc của một vị tỳ kheo, mà luôn luôn lúc nào trong luật, trong kinh Đức Phật cũng nói là người thế gian họ dắt máu, họ tiết kiệm, đổ mồ hôi nước mắt của họ để mà đem những gì họ làm ra họ cúng dường cho hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni với người xuất gia. Thành cái đó chúng ta rất là quý kính trân trọng, mà lúc nào cũng xét lại mình coi đức đủ hay thiếu để mình nhận cái đó. Họ cúng không nhàm chán, nhưng Phật kêu hàng tỳ kheo luôn luôn lúc nào cũng là biết đủ, khi nhận biết đủ, chứ đừng bao giờ mình phí của đàn na thí chủ. Cái ý mà trong tòa cũ bốn miếng giải mà bốn góc là cũng vậy, làm lấy miếng giải cũ mà ráp lên. Thậm chí là hàng Bubali mới hỏi giả như cái tòa cũ cũ mà những miếng giải nó còn tốt, nó lớn như vậy, khâu lên cái mới được hay không? Phật nó càng tốt. Những cái mà chưa rách có thể mình phủ lên một lớp nữa trên tòa cũ để cho nó bền, cho nó lâu. Thì cái đó nó quý, cái tinh thần mà tiết kiệm. Đây là phạm tướng trong này là hơi giống giống cái hồi nãy của trong giới mà giới 203. Nếu tỳ kheo ni để y trong phòng 5 ngày phải xem lại một lần, nếu mà không xem thì phạm ba vật đề, trừ cái tăng già lê ra, còn những cái y khác thì phạm độc kiết la thôi. Rồi không xem các đồ khác để mà hư hoại cũng là phạm độc kiết la. Thì về cái phạm tướng đó là một, đó là Y Tăng Già Lê, hai nữa là quá năm ngày, thứ ba là không có tâm coi sóc, và thứ tư là y nó bị hư. Còn không phạm là để cái chỗ mà chắc chắn là nếu gửi người khác xem giúp thì không phạm. Đại y là y nhiều mảnh chấp lại, dùng để đắp lúc đi vào làng xóm, kinh hành khất thực, khi thuyết pháp thọ giới, thuyết giới, để bày cái tướng tôn nghiêm cho chúng sanh cung kính, gây cái phước tối cao cho họ. Không được lìa y này mà ngủ chỗ khác. Nếu tỳ kheo ni cao tuổi có bệnh không kham giữ Y Tăng Già Lê trọng đại ấy, thì nên theo tăng xin phép không lìa Y Tăng Già Lê, tất nhiên là được lìa y, nhưng phải 5 ngày xem lại một lần, để phòng hư hoại. Nên biết khi chủ tiết giảm tiền của mà cúng dường người xuất gia, vì thế cần phải giữ gìn thương tiếc y phục vật dụng để dùng được lâu, ít muốn biết đủ, không mai y liền liền phí thì giờ mất công tốn của đàn na thí chủ. Thì mình luôn luôn lúc nào cái người mà kiệm đức á, là cái đó là rất tốt nha. Thành là thường thường ta ưa nói là nếu mà mình không làm ra gì mà mình cứ mình hưởng thụ thì ngồi đó cái phước báo của mình núi tu di nó cũng là mòn hết, nó cũng một ngày nó phải tiêu. Thì luôn luôn lúc nào hàng tỳ kheo phải là tiếc những cái phước đức của mình, cái sự tu hành. Đây là cái giới 104 và 105. Nhược tỳ kheo giữ chúng tăng y tác lưu nạn giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni là cúng y cho chúng tăng, nếu mà y chúng tăng mà được y mà làm những gì trở ngại ba vật đề, cái giới này hơi giống của là bên tỳ kheo, nhưng mà bên tỳ kheo không có cái giới này, có cái giới mà của tăng mà đem về cho mình, về cái đó là cái giới mà của ni tắc kỳ ba vật đề 30, mà đây là làm trở ngại cái sự mà cúng dường của tăng, ngăn cái này, ngăn cúng y cho chúng tăng mà không có, mà như bên tăng mà muốn đem lại cho mình là khi nước xá vệ cái cấp lô độc có Thâu La Nan Đà nghe đàn diệt tính cúng những cái giường cho chúng tăng về vật thực và cái y, rồi là cô ta mới đến đó mà hỏi biết cho chắc như vậy. Thì khi mà biết rõ rồi, cái Thâu La Nan Đà mới bảo là chúng tăng có nhiều công đức, vì chúng tăng có oai thần lớn, phước báo nhiều về đàn diệt nên cúng rất nhiều y phục đi. Rồi là bài với cái đàn nai thí chủ kia là ông có cúng thôi, cúng thức ăn thôi, đừng cúng y, tại vì giải kia đàn na thí chủ nhiều lắm nè. Rồi là khi mà người đàn diệt kia nghe lời, chư ni mang y mang bát vào trong nhà người đó khất thực, oai nghi rất tề chỉnh, thì cái vị này mới là tiếc, mới than, mới nói là đại chúng tốt đẹp như thế này mà không để cho tôi cúng dường y. Khi mà than như vậy, các tỳ kheo đi mới hỏi lại, cư sĩ mới đáp sự thật cái việc mà Thâu La Nan Đà kêu như vậy. Chư ni cái quả trách Thâu La Nan Đà, rồi là bạch với cái tỳ kheo bạch tinh Phật mà kiết giới. Thì cái này nó hơi giống cái giới 30 của ni tắc kỳ ba vật đề với bên tăng á, là có cái ông trưởng giả đó, ổng sắm sửa những cái thức ăn ổng cúng cho hàng tỳ kheo, ngày mai nhờ thỉnh Phật với hàng tỳ kheo đến ông cúng dường. Đồng thời ổng có một cái bộ y bạch điệp rất là đẹp, ổng mới là để cúng chung trong đó có một bộ y thôi Thì khi mà Bạc Năng Đà đi ngang đó, thấy ông này sửa soạn nhà cửa đồ thức ăn này kia nọ tươm tất, ông mới hỏi ông này, lâu nay ông sửa soạn làm gì mà nhà cửa tươm tất như vậy? Nữa là ngày mai có thỉnh hàng tỳ kheo đến là mà cúng dường, đồng thời cũng dâng cái y bạch điệp nè, tôi có cái y bạch điệp đẹp như vậy. Cái Bạc Năng Đà nghe nó đẹp đó thì ông nói đâu, ông đem ra cho tôi coi. Khi mà đem ra ông coi là Bạc Năng Đà thấy đẹp quá, mà đẹp quá thì ông cúng thì cái y này dễ giàu tới tay mình. Chúng thì mà thường thường là 500 tỳ kheo hay 1250 tỳ kheo tùy tùng Phật khẩu vậy, ông thỉnh về nhà để thọ trai. Thì Bạc Năng Đà mới là trổ cái tài thuyết phục của mình, ông mới nói pháp. Nói pháp ông nói bây giờ ông đâu có biết trong cái đoàn thể tăng già là chúng tôi sống với tinh thần hoàn toàn hòa hợp 100% với nước với sữa hòa hợp vậy. Thành là ông nếu cúng cái y này cho tăng thì ông có cái phước cúng mà ông có phước hưởng, sau này phước báo ông có hưởng, ông có phước cúng rồi. Thì ông này thấy nghe nó lạ, ông nói làm sao vậy thầy? Bạc Năng Đà mới giải thích, ông nói là chúng tôi trong cái tập thể sống tinh thần lục hòa, Dầu đó là một cái việc rất nhỏ mà chúng tôi chia ra, dầu đó là một sợi chỉ, cũng là chặt ra là chia mỗi người chút xíu nữa, chứ không có là ai được chọn. Là tinh thần lục hòa như vậy. Thì cái y của ông đẹp như vậy mà ông cúng tăng có cái y như vậy, mà 500 vị tỳ kheo thì đâu có người nào mà đắp trọn được. Đức Phật kêu xé ra hết, chia mỗi người nửa cộng chỉ à. Thì cái y ông đẹp vậy không có một người nào đắp được cái y hết, không hưởng được cái y. Thành ông cái phước cúng thì ông có mà hưởng không có. Thì ông nói cũng đúng chứ phải không? Cái y đẹp như vậy được coi là có sợi chỉ một là làm gì. Thì ông nói giờ vậy thì con phải làm sao thầy? Bạc Đăng Đà nó bây giờ ông vậy, ông kiếm một người mà trì luật, một người mà học kinh này kia cái nọ giỏi á, ông cúng đi. Một người đó hưởng thôi thì cái đó có phước cúng ông đó cũng có mà hướng hưởng thụ cũng có. Thì kheo đông quá con đâu có biết ai mà là được những cái đức đó. Nó hồi vòng vòng đó là tôi đây. Thôi rồi thôi ông cúng mà Bạc Đăng Đà. Bạc Đăng Đà thì được cái y rồi, Bạc Đăng Đà sợ. Sợ ngày mai ổng tố cáo cách này cách khác nó mang tiếng nữa. Chưa cúng hiện tại Bạc Đăng Đà. Bạc Đăng Đà dạy ổng ngày mai ổng đem lên ổng cúng. Cúng mà bà dạy ổng bằng cách này là ổng giữa tăng á, ổng cúng thức ăn rồi mới cầm cái y lên, ổng cúng nó đây là tôi cúng dường riêng cho Bạc Đăng Đà. Đăng Đà mới hưởng, trong nó cúng tăng rồi ông Bạc Đà không có hưởng. Thì ngày mai ổng dọn cơm lên rồi hàng tỳ kheo y bát rồi chỉnh tề thấy là rất đẹp. Ổng mới than, ổng nói tại sao mà cái hình bóng chư tăng đẹp này mình không để cúng chung mà mình cúng riêng như vậy. Ổng than vậy. Rồi hàng tỳ kheo hỏi, ổng mới nói giống ra trong cái giới này. Nhưng mà đại chúng nhớ, tại sao của tăng mà đem về phần mình thì cái tội rất lớn, còn tại sao cái này mới liệt vào trong ni tắc kỳ ba vật đề mà ngang với tội ba vật đề với cái y này thôi. Của chúng tăng đem về mình nó phạm ba vật đề, hay ni tắc kỳ ba vật đề đó là cái y này, mà tại sao nhẹ như vậy? Mà trong luật thì cũng nói rất nhiều, nếu mà của nào mà cũng có tăng thì cái của đó là nó rất lớn, nếu lấy vậy thì đọa địa ngục nó nhiều kiếp chưa lắm, tồn tại thì nó là cứu không nổi. Con có thể cứu được thập trọng, là tứ trọng, bát trọng hoặc giả thập ác, chứ con không cứu được cái người mà lấy của tăng. Mà tại sao cái giới này là chỉ kết ba vật đề thôi? Hả? Tại sao? Tại vì chưa thưa với tăng nha, đại chúng nhớ, mà ổng mới tính thôi. Ổng mới tính, nếu mà là thưa đầu thành của tăng liền, bây giờ ổng chưa thưa thành chưa phải là của tăng, thành được nó nhớ chúng nhớ nói. Ha, là cái kia nếu mà thưa tăng rồi của tăng mà của tăng rồi rất lớn. Ha, thành bây giờ chúng ta là những người mà có trách nhiệm đối với trong chùa, đối với chúng tăng là phải cẩn thận nhất là vấn đề tiền bạc. Tuyệt đối cái gì của mình riêng mình thì muốn cho ai, mình muốn lấy mình làm gì thì làm. Cho cha mẹ, cho anh em mình riêng cái của mình. Thậm chí những hàng tỳ kheo mà đi khất thực, nhớ nè, khất thực á, là lấy cái phần ăn của mình nuôi cha mẹ được. Hay là mình đem cái tiền của y thực của mình để mà chia lại cho cha mẹ thì được, chứ đừng bao giờ lấy của chúng ta. Là cái đó là Phật nó nói rất nhiều. Cái hàng tỳ kheo mới thưa cái đó về Đức Phật, nếu mà cha mẹ nghèo như vậy, rồi con phải làm sao, một vị tỳ kheo mà đi xuất gia như vậy làm sao giúp đỡ cha mẹ. Thì Đức Phật có nói một điều khất thực, những cái thức ăn phần mình muốn cha mẹ đỡ có tổn phước thì mình lấy cái phần mình chia bớt cho cha mẹ. Rồi những cái gì của mình được trong tăng chia cho phần mình đã chia cho cha mẹ thì không có tội. Tại vì cái tình mà đối với cha mẹ thì cái bổn phận của người con. Hai nữa, ví dụ như mình xin tiền cha mẹ cho mình thì cái đó là nó có thể là ít nặng hơn là cái người đàn na thí chủ. Tại vì sao đàn na thí chủ cúng cho mình là muốn mình là thành Phật để mà độ. Còn cha mẹ cho mình đó là cái tình riêng. Thí dụ cho người con thì cái giữa cái cha mẹ và người con đó nó không có xa lắm, mà phần đó nó nhẹ hơn. Còn tuy là trong luật nói là khi mình xuất gia rồi cha mẹ là thí chủ, nhưng mà trên cái lý để nói vậy thôi. Chứ đôi khi là cha mẹ đem tiền cho mình đâu có nghĩ là mình là một cái vị tỳ kheo ni phải cúng dường cho có phước, không có vụ đó. Mà về cái tình mẹ con để mình giúp đỡ trong thân quyến mà thì cái đó là nó ít hơn. Thành là Đức Phật có nói kỹ về cái vấn đề trách nhiệm của một vị tỳ kheo đối với cha mẹ. Thì tùy theo mà cha mẹ trong đó. Có một câu chuyện ở bên thiền á, bà mẹ bà nghèo khổ đi xin ăn thiếu thốn như vậy. Thầy là quên cái tên của vị thiền sư á, thì bà mẹ đó mới là mặc đồ rách rưới đi trong mưa, đến một cái ông thiền sư mà ông đó là con của bà đó. Rồi ông thầy này ông làm ngơ đi, bà mẹ bà buồn, buồn đi trong mưa đi về. Về rồi coi như là tới cái bến đò, bà trật chân bà té, bà chết. Ha, là bà có phước chứ không có tội. Ha, thì ông vị thiền sư này có thần thông mới thấy rằng ha, bà mẹ này bà trách đứa con, coi như làm lơ như vậy, để bà đói đi, vừa đói điều vừa khát mà đi trong cơn mưa lạnh như vậy, mới là té, mới là chết. Ha, thì cái vị thiền sư này nhìn lại, nếu hồi nãy mà chúng ta vì bà mẹ mà cho cách này cách khác thì bà mẹ này phải là đọa vào trong địa ngục, phải sanh vào trong cái kiếp mà nó xấu. Nhờ vậy mà bà mẹ này được thoát những cái khổ đó. Ai nhớ cái này là có rất nhiều trong này. Tại vì cái tâm của bà mẹ lúc đó là nó không tốt, hoặc là bỏng sẻn cách này cách khác. Thì cái vị thiền sư này biết cái vấn đề đó mà không giúp đỡ bằng cách đó. Thì nó nhiều cái trường hợp nha. Thì cái giới này là ngăn nha, nó ngăn. Mà cái ngăn này á là nó tạo nó rất lớn rồi nha. Cái ngăn này nó tạo rất lớn. Thì nhớ là trong cái tập sự Tỳ Nại Gia mà cái giới có một cái giới, một cái vị tỳ kheo tên là Ác Sinh á, mà hàng phục cái con độc long. Rồi có một cái chuyện mà là vị A-la-hán, chứng A-la-hán, nhưng mà cuối cùng no được một bữa suốt cả cuộc đời, mà chỉ có một bữa no trước khi nhập Niết Bàn mà nhờ thần lực của Xá Lợi Phất. Nhớ chuyện đó chưa? Đó là khi chứng A-la-hán rồi mà suốt cuộc đời từ nhỏ tới lớn chỉ no có một bữa trước khi nhập Niết Bàn, nhờ thần lực của Ngài Xá Lợi Phất cho thôi, cũng là không có no nữa. Thì khi vậy rồi cái hàng tỳ kheo mới hỏi Đức Phật về cái quá khứ tiền thân của cái vị A-la-hán này. Thì Đức Phật có nói là trong cái đời này là có một cái làng chài, làng chài kia rất đang sung túc như vậy. Cái một thời gian trong cái làng chài có một cái người nữ, họ có mang rồi bắt đầu là cái làng chài đó, làng nhà làm lưới đó bắt đầu là đánh không có cá nữa, nghèo khổ. Họ nghĩ họ nó tại sao còn sung túc như vậy mà mới đây bây giờ coi như là làm ăn không ra gì nữa. Thì họ nghi ngờ vậy là có cái một người nào thiếu phước mà sanh trong này đây. Họ mới bắt đầu phân làm hai cái làng chài đó ra. Thì ngay lúc đó có một cái bà mà có mang á, cái mang cái thai này trong đó, ở một chỗ nào thì chỗ đó bắt đầu là cái chỗ mà không có cái bà này thì bắt đầu phát ra lại. Thì họ biết rồi họ cái phân mỏng ra biết cái nguyên nhân mà làm ăn khổ sở đó là do cái bà này ảnh hưởng chung với một cái xóm như vậy, một cái số người như vậy. Thì bà khi mà có mang cái thai này là bà rất là khổ sở, nghèo đói không có thức ăn, đi đâu cũng là khổ sở như vậy, bị cái thai này. Tới ngày mà sanh ra nuôi được một thời gian ngắn rồi đó là bà đi vô chợ ăn xin, dẫn cái đứa nhỏ này theo rồi đó là bắt đầu bà tìm cách để bà trốn đi, bỏ đứa nhỏ này giữa chợ, bỏ giữa chợ rồi. Thì đứa nhỏ đi lang thang chung một cái nhóm nhỏ vậy. Mà khi mà nó tụ tập với cái nhóm nào thì cái nhóm đó nó rất là khổ sở. Con cấp cô độc thường thường là ông thương những cái đứa trẻ nên gọi là cấp cô độc. Ổng là cung cấp cho những người mà không nhà cửa, nghèo đói vậy, gọi là cấp cô. Thì nhỏ này một hôm nó chơi với mấy đứa nhỏ kia, thì nó đi ngang cái nhà cấp cô độc một cái nhóm nè, nó vô nó xin thức ăn thì cấp cô độc đuổi rồi. Thì cái ngày đó là tay đem cơm cho thức ăn để mà cúng dường hàng tỳ kheo và Đức Phật á. Thì vô xin cái cấp cô độc, cô độc đuổi những cái đứa nhỏ này, nó sao lạ. Cái ông này là ông thường thường thương những cái người mà cô độc, những người nghèo khó mà giờ tại sao bữa nay mình vô xin là ông đuổi vậy. Tìm ra thấy thằng nhỏ này, vậy là mày là cái nguyên nhân mà để cái nguyên cái nhóm này khổ. Nó bắt nó mới luyện vào trong cái hầm phẫn. Rồi sau đó là Đức Phật đi gặp rồi đem lên rồi kêu An An mới tắm rửa này kia nọ, cho xuất gia thời gian chứng qua la hán. Mà khi chứng qua la hán này ôm mình bác hất thực, nhớ bởi ôm mình bác hất thực mà cũng về gần vẫn đói, có bữa là đói không có miếng nào hết đó. Tại vì khất thực khi mà ta thấy như vậy, ta dở bát ra ta cho, mà khi cho như vậy là bát đầy hết nè, làm sao đổ vô. Rồi có khi cơm ở trong bát nó tràn ra ngoài, nó bay hết. Nó thành tuy là A-la-hán nhưng mà vẫn đói. Thì một bữa đó trước khi nhập Niết Bàn, Xá Lợi Phất biết phải hỗ trợ ông bằng cách là dùng thần lực của Xá Lợi Phất cho ông ngồi đó ăn cơm. Nếu mà không có xá lợi Phất thì cơm nó sẽ nó bay đi chỗ khác đó. Thế thì xá lợi Phất ngồi đó, nhờ thần lực đó mà cái vị này ăn được bữa cơm no cuối cùng trước khi nhập Niết Bàn. Rồi hàng Tỳ kheo mới thắc mắc hỏi Đức Phật. Đức Phật đó là cái quá khứ cái vị này là cản trở những người mà họ cúng dường, họ làm những việc thiện, trả ngăn cản, thành giờ này mới bị quả báo như vậy. Thầy rất rất sợ nha. Cái này nên mình nên là tránh nha. Cái này nhiều vị mà coi ưa liên quan đến cái này. Ta cúng mình không tùy hỷ, trong về cái đại hạnh phổ hiền, tùy hỷ không công đức nó bằng nhau. Mình không bỏ ra đồng nào mình cúng, nhưng mà công đức bằng nhau. Còn mình mà ngăn cản lại thì coi như nhiều kiếp mình sẽ khổ sở vậy, nghèo khổ vậy. Thì ở trong cái giới này là ngăn cúng dường chúng tăng đó. Thì ở trong này duyên khởi nãy thầy nói rồi, vì yếu tố mà phạm giới có bốn duyên mà phạm. Một là thí chủ hứa cúng y, hai là biết rõ là họ hứa cúng y cho tăng mà chưa, mới họ là có ý định thôi. Thứ ba là tìm cách khuyên cho họ đừng cúng. Rồi thứ tư là thí chủ không còn tâm mà muốn cúng nữa. Nếu cái tâm thí chủ mình khuyên như vậy là thí chủ vẫn còn cái muốn cái tâm nó cúng thực hành đó, thì nó là không có phạm ba vật đề, nó nhẹ hơn. Còn thí chủ mình khuyên thí chủ hết cái tâm mà muốn cúng rồi, coi như thấu tâm rồi, thì cái đó là phạm. Bốn cái trường hợp đó là phạm ba vật đề. Về không phạm, nếu người ta muốn cúng ít thì mình khuyên cúng cho nhiều, muốn cúng ít người mình khuyên cúng cho nhiều người, cúng đồ xấu mình khuyên họ cúng đồ tốt, là cái đó không phạm. Hay mình nói chơi, nói lộn, nói gì đó thì cái đó là không có phạm. Cái thường thường cái nghiệp của chúng sanh á, con người mình á, là mình tùy hỷ với cái việc xấu của người thì đó là mình dễ làm hơn. Còn mình tùy hỷ cái việc mà tốt, việc mà đẹp của người khó lắm nha. Mình thấy cái người giàu mình tùy hỷ rất khó, mình thấy cái người thi đậu hay người trúng số mình may mắn đó, mình tùy hỷ dường như hiếm lắm. Có cái đó thành là cái một điều trong 10 điều của hạnh phổ hiền mình khó, tùy hỷ công đức của mình làm khó làm vấn đề đó. Người xuất gia phải tư duy hợp chánh pháp, dạy người làm điều thiện khiến người ăn vui. Nếu dấy lên một niệm ganh ghét ngăn người bố thí, như bảo thí chủ rằng chúng ni có nhiều y phục chất đóng để hư một xài không hết, hoặc chúng ni có nhiều công đức được cúng nhiều, có nhiều y phục xài không hết, hoặc là nói là chúng ni đều không giữ giới không nên cúng. Nếu nói lời chê bai như vậy, tức là muốn ngăn người bố thí tổn hại sự tu phước của họ, làm cho chư tăng mất phần lợi dưỡng. Làm vậy là tạo nhân địa ngục sẽ chịu ác báo ba đường ác, dù có được làm người trở lại cũng bị bần cùng khốn khổ, áo cơm không đủ do dư báo của ác nghiệp. Bởi thế Tỳ kheo ni nên niếp tâm niệm, vì chỉ dấy lên mọi niệm ác cũng đủ chịu khổ báo lâu đời. Thường hãy cẩn thận tư duy lẽ nghiệp và quả của nghiệp, dù làm cho một người mất phần cúng cũng bị tội báo, huống chi làm cho tất cả tăng chúng bị mất phần. Thì cái điều này thì chúng ta cũng nên cố tránh này nhiều, về vấn đề mà nên tùy hỷ cái việc tốt của họ. Giờ 206, nhược Tỳ kheo ni bất vấn chủ tiện trước tha y giả ba vật đề. Nếu Tỳ kheo ni chẳng hỏi người chủ, lại mặc y của người khác là phạm ba vật đề. Này là cái y mà không có nói với cái người chủ. Thì cái ông này hơi giống giống nhưng mà nó khác ở giới bên tăng. Ở bên tăng có cái giới á, là mình thí y mà lấy lại mặt không nói với chủ, cái chủ thí y mình á là phạm ba vật đề. Thì cái này là nếu mà thí y không nói với chủ, chủ tịnh thí á, mình lấy lại mặt, thì cái tịnh thí này thuộc về cái tịnh thí nào? Tịnh thí nó có hai loại tịnh thí. Một là gì? Một là triển chuyển tịnh thí, hai là chân thật tịnh thí. Mà này cái này nếu như vậy thì áp dụng gì cái tịnh thí nào? Triển chuyển hay là chân thật? Chân thật, nhớ nha. Chân thật tịnh thí là mình nếu mà mình gửi tịnh thí rồi á, thì nếu muốn lấy mặt thì phải thưa vị kia mình mới lấy được quyền mặt. Còn triển chuyển tình thí thì khỏi cần. Nó có hai cách mà triển chuyển tình thí á. Triển chuyển tình thí là Tỳ kheo ni có 5 y rồi mà mình dư một y thì được quyền. Cái y dư đó mình không muốn cho, mình xả không được. Mình không muốn xả thì mình đem tịnh thí cho người khác. Mà ý nghĩa tịnh thí này có nghĩa rằng là mình cho người khác cái y này giàu mình giữ hay người khác giữ mà coi không phải của mình. Mình chỉ có 3 y hay 5 y mà thôi, còn y này là y dư không phải của mình. Thành mỗi lần mình lấy đắp thì mới thưa cái chủ kia mình đắp ha, tại là trị cái tội mà mình chưa bỏ luôn được, tại vì cái y mình còn thích cái y này à, không muốn rời. Đó là gọi là triển chuyển hay là chân thật tình thí, cái nào là tình thí á. Nên bên tỳ kheo có vấn đề đó. Còn ở đây thì cái duyên khởi nó khác nha. À, khi mà Phật nước ở Xá Vệ có tỳ kheo ni không hỏi chủ mà mặc y tăng già lê của một tỳ kheo ni khác vào trong xóm khất thực, rồi cái tỳ kheo ni mất y kia mà là mới đi tìm gặp một cái tỳ kheo ni kia mặc cái y của mình, rồi cái cô này nói cái cô kia là ăn trộm y, mà cái cô mặc cái y này mới nói không phải, tôi tưởng là cái người thân, nhớ nha, cái giới này là tôi tưởng người thân mặc y mà không nói với chủ. Còn khác hơn cái chuyện mà của Ca Lưu Đà Di trong cái hiện tiền tỳ ni, cần hiện tiền tỳ ni thì phải cần hiện tiền tỳ ni đó trong cái bảy pháp trước sự tranh cãi. Cái điều đó là Ca Lưu Đà Di sao lấy lộn y, còn cái vị này lấy y tưởng gì, tưởng thân quen chứ không có tâm ăn cắp, nhớ cũng không có lộn mà không ăn cắp. Nên nó thuộc về cái giới này, mỗi cái giới mình thấy nó khác nhau á. Cái mà là hiện tiền tỳ ni kia là Ca Lưu Đà Di lấy lộn y của chung với cái người tắm, rồi là cái y mà không nói với chủ của bên tăng kia thì thuộc về cái y tịnh thí. Còn cái này là một tỳ kheo ni là tưởng là người thân, người thân này lấy không có cái tâm trộm, nếu tâm trộm thì lạc vào trong cái giới mạng cấp, cái này không có. Tố phạm giới trong cái giới này, ba duyên thành phạm là y người khác, thứ hai nữa là không hỏi mà mình mặc, ba già là vào thôn khất thực, đó là phạm gia tướng. Còn không phạm là có báo với chủ nè, nếu đó là cái người thân tình, hoặc nếu là có người thân mà bảo chị cứ mặc đi tôi sẽ nói lại với chủ, nếu có người để nói lại thì không phạm. Người xuất gia phải tự trọng, nghiêm giữ oai nghi, không tham của người, nếu thiếu y phục thì thà giữ sự đạm bạc, tự hổ mình phước mỏng cho đời trước sang lẫn, chứ không nên không hỏi mà mặc áo người khiến họ phiền não, tự mình đã mất oai nghi mà còn chê trách. Bởi thế người xuất gia nên giữ giới này, đừng vì thân tình mà tự tiện sử dụng y vật của người khác. Nếu biết tâm người vô thường, biến chuyển bất định, nếu mình tự tiện xài vật của họ, nhất là y phục, thì có thể nổi lên sự phẫn nộ, thân đổi ra thành quán. Ba y không nên tùy tiện mượn lẫn nhau, nếu mượn y người khác không được, để dơ không giặt mà đem trả, nếu rủi bị hư nát thì phải đền. Tại vì thí dụ như y phục á, có khi người đó người thích cái bộ đó mà mình cũng mượn mình không nói thì họ chưa hẳn gì họ hài lòng cho mình mặc. Đó là cái vấn đề họ tiếc của, thì cái điều này Đức Phật mới là đưa ra mới là cấm. Đó cái giới thứ hai là 6. Và cái giới 207 là nhược tỳ kheo ni trì sa môn y, thí giữ ngoại đạo, bạch y giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni đem y của sa môn mà thí cho ngoại đạo, hai người bạch y phạm ba vật đề. Cái này là mình đem cái y của tỳ kheo, nhưng nó sa môn là y của tỳ kheo, mình cho ngoại đạo hay là cho cái người cư sĩ á. Mà cái này là thấy nó cũng chướng lắm nha. Có một kỳ đó thì đi ra ngoài Long Thành chưa giải phóng á, cái lúc mà thời kỳ chiến tranh nó, rồi là nhà cửa cháy, chiến tranh cháy mới tập trung lại cái một nhiều cái làng tập trung là một chỗ vậy. Rồi đó là xin y xin đồ, ai có cái gì cứ đem vật thực hay là y phục mền mùng để cho mấy cái chỗ mà tập trung như vậy. Rồi đi lại thấy có cái bà kia, ba mặc cái áo giặt khách màu vàng mà ba cho con bú, nó coi cũng kỳ dữ lắm nha, phải không? Đó là cho những cái người cư sĩ á, nó mặc áo mặc khách màu vàng của mấy thầy và của mấy cô mà dở áo để cho con bú thì coi cái nó chướng làm sao. Thì cái đó là cái mà nó cũng tránh cái đó đi, nhớ cái điều này. Thì cái đó là nó chướng, nó cho cái cư sĩ á. Còn ngoại đạo cũng vậy. Thì trong cái duyên khởi này là nó là Thích Tử Bạc Năng Đà có hai sa di, một người thôi tu, một người mặc áo cà sa nhập chúng ngoại đạo. Lục quần tỳ kheo ni mới đem cái y của hàng tỳ kheo mà cho hai người ấy. Các tỳ kheo khác nghe thấy được như vậy, thấy nó chướng thưa với Phật, Phật mới ly cấm. Chứ cái hàng mà ngoại đạo mặc cái y sa môn, y của tỳ kheo làm những cái điều sai trái là mang tiếng trong này nên tránh. Cái người thế gian mặc cái này, cái yếu tố mà phạm giới đó là bạch y hay là ngoại đạo mà không bà con. Một y trong cái số y ngoại sắc, ba là đem cho người kia, bốn là người kia nhận. Thì ở trong này có khai ra, giả như mà cái ngoại đạo kia hai người bà con người ta xin cái y mà có những cái phước đức á, thành ra cái người thế gian cũng ưa xin cái y của mấy cô mấy thầy lắm nha. Đầu mặc quan giá cái y đó, họ quan niệm rằng cái đó có phước đức, về họ may áo cho mấy đứa nhỏ nó mặc, thí dụ mấy miếng giấy y giấy của mình mà đã mặc rồi đó, nó nhờ có công đức đó mà trừ những cái tai nạn cho mấy đứa nhỏ. Hoặc giả họ giá trên vai, giá ở trước ngực này kia nọ đang cho quỷ ma rồi thấy nó sợ, quan niệm như vậy á. Nếu như vậy thì mình cũng không ngại gì, cái đó được quyền cho. Còn những cái trường hợp khác như vậy là mang tai tiếng ở trong tăng già thì không được quyền. Đó là nói về cái phạm giới. Còn không phạm nè, là nếu mà cha mẹ người xây chùa tháp hoặc là nếu bị đoạt y thì không phạm. Cái này Phật khai để cho cha mẹ, cho người xây chùa tháp. Đàn việc cúng y là vì lòng kính tín, muốn gieo phước vì tôn trọng Phật đạo mà làm người hộ pháp. Bởi thế đệ tử xuất gia nhận có tín thí nên nhận vừa đủ, cẩn thận giữ gìn, nên biết dù một sợi chỉ, một mảnh vải cũng khó kiếm, khó làm ra, nên phải mặc cho tới khi cũ rách mới thôi, không được đem cho ngoại đạo bạch y, làm mất rục phước của thí chủ, lại phá hoại luật nghi, bị đời chê trách. Nếu thân cận ngoại đạo và bạch y, thường lui tới họ tặng y và đồ vật khác, đó là cái tướng phá giới, làm việc điên đảo của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Nhớ mấy cái này là mấy cái mà chúng ta cũng tránh đi. Qua cái điều thứ 108 là nhược tỳ kheo ni tác như thị ý, chúng tăng như pháp phân y, giá linh bất phân, khủng đệ tử bất đắc giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni mà nghĩ như vậy, chúng tăng như pháp mà chia y á, thì là e đệ tử mình chẳng có được y, nên là ngăn lại khiến cho chẳng chia, về phạm ba vật đề. Cái này là cái tình riêng nha. Thì cái này là tỳ kheo Thâu Lan Đăng Đà mới là khi Phật ở cấp cô độc, rồi mới tỳ kheo Thâu Lan Đăng Đà mới là nghĩ. Trong chúng tăng hôm nay chia y cho tăng mà đệ tử mình bữa nay đi vắng, mà đệ tử mình đi vắng như vậy thì y sẽ không có phần, tại chia trong hiện tiền, tìm cách để mà ngăn cản lại. Thì các tỳ kheo biết cái ấy là quả trách, bạch với tỳ kheo mới là đưa lên Phật, Phật mới cấm. Có bốn cái duyên phạm mà tăng làm pháp mà phân y, mà làm pháp chi như pháp á. Thứ hai, sợ đệ tử mình không có phần. Thứ ba là ngăn cho đừng chia. Rồi là thứ tư là tăng khi mà rồi mà nghe lời mà không có chia thì phạm ba vật đề. Cái là bốn trường hợp là mình ngăn mà do tăng cũng vẫn chia thì cái đó là phạm độc quyết la. Coi dừng ngăn lại, đủ cách để ngăn mà tăng không có chia được, nên phạm ba vật đề trong này. Thì trong này cái này nó ngăn thật sự nha, không phạm là ngăn tăng phân y mà không đúng thời. Tại vì tăng chia y mà không đúng thời, không đúng thời là gì? Không đúng thời mà tăng chia y đó là thuộc về phi pháp. Mà không đúng thời sao là không đúng thời? Thường thường nó là thời y và phi thời y. Mà bây giờ thí dụ 3 tháng an cư, ai cúng y vô trong chùa mình, cái mình phân ra đúng thời không? Đúng không? Không đúng thời nhá. Dầu 3 tháng hạ mà giờ mình chia y có phi thời hết, phải không? Cái bữa đó là trai tăng ta cúng 100 phần như vậy, cái chia ai cũng chia hết, thì đó là trúng không? Không trúng nha. Mình biết nó là sai, mà giờ ai làm hết mình cũng phải làm vậy thôi, thì chơi cái đó thôi chịu. Mình biết làm sai, nhớ nha. Mà nếu như vậy là chừng nào mới là chia đúng thời? Nhớ làm lễ từ tứ rồi mới được chia y. Cái thời y đây á, là nếu có y công đức thì thời y từ rằm tháng 7 đến rằm tháng mấy? Rằm tháng chạp, 5 tháng như vậy chia y. Còn nếu mà thời y không có y công đức thì thời y từ tháng nào? Là chỉ có 1 tháng thôi nha, từ rằm tháng 7 đến rằm tháng 8 là gọi là thời y, là chỉ được chia y đó. Thành mới xảy ra có những cái giới. Nhớ cái giới gì biết không? Nhắc lại cái giới gì sẵn rồi, gặp dịp đâu thì nhắc cái đó. Có cái giới liên quan đến cái này là cái giới gì? cấp thí y, phải nói đủ là cấp thí y, là cúng y gấp. Mà cúng y thí cao gấp như vậy là mình nhận mà mình được sử dụng không? Được không? Nhớ, trong tăng được nhận mà không được sử dụng. Không được sử dụng mới xảy ra việc gì? Mới là bỏ trong kho, rồi là khi đem ra lấy rồi cái là chuột nó cắn hay là gì nó hư hết. Thì Đức Phật mới thêm vô một câu là sao? Là công việc làm của sao hạ, thứ nhất là giải và kiết giới, thứ hai là làm dễ tự tứ, thứ ba là thọ y công đức, thứ tư là chia vật của 3 tháng an cư. Nhớ 4 việc này tăng đang làm sau 3 tháng an cư. Một là tự tứ nè, tự tứ rồi cái thọ y công đức, thọ y công đức rồi á, rồi mới là giải và kiết giới. Giải kiết giới chúng ta phải hiểu là có khi một cái chùa đó có 3-4 thầy trò nè, hay rồi mà mình ở lại an cư, mượn cái địa điểm an cư có 100 người như vậy, thì cái chánh điện nó nhỏ, phải kết với giới cái giới trường phải cho nó lớn hơn, mà lớn hơn rồi phải giải giới được kết lại cái cũ trả lại cho người ta, hay còn cái nào không cần thì thôi. Đó là cái điều kiện nó giải và kết cái giới lại, giải cái cũ và kết cái giới mới. Thì thứ tư nữa là chia các vật của tăng được trong 3 tháng an cư. Đó là những cái việc làm sao ngày tự tứ liên quan những cái giới đó trong cái ni tắc kỳ 3 vật đề của chúng ta. Thì cái này cái nếu mà nó phi thời y thì cái nào mình có ngăn thì cũng không sao, tại không đúng thời, hay là họ chia không đúng pháp, hay là phi pháp hòa hợp chúng, hoặc pháp biệt chúng, hoặc tợ pháp biệt chúng, hay là cái này là liên quan đến 1 trong 7 cái phi tướng yết ma. Ai nhớ trong này có những cái từ á, là nếu ngăn tăng phân y gì không đúng thời, không đúng thời đã nói đúng pháp, như là nó phi pháp hòa hợp, hòa hợp chúng nhưng mà phi pháp, nó pháp nó không có hợp, là pháp biệt chúng, những người mà không đến không có gỡ dục, pháp là tợ biệt chúng, hoặc giả là nói lộn lạo, tác tiền phương tiện là tăng nhóm chưa tăng đã nhóm mà mình mà nói từ đằng sau trở lại trước, hoặc không như pháp như luật như là Phật dạy. Nếu sợ mất sợ hỏng mà ngăn thì không phạm. Nói trường hợp này trường hợp mà không phạm á, người xuất gia không nên vì tình riêng không được thiên vị, thương riêng đệ tử là thứ tình cảm bị bậc thánh quả trách vì không khác gì người thế tục. Trong kinh Tọa Thiền Tam Muội quyển thượng có một vị A La Hán bảo một người xuất gia thương đệ tử như sau: đã xuất gia mà còn bị ràng buộc vì ái luyến thì cũng như người ngu mửa ra rồi ăn lại. 3 cõi vô thường lưu chuyển không có gì cố định, tuy nay là người thân nhưng lâu ngày sẽ hết thân. 10 phương chúng sanh xoay dần mãi mãi, người thân không cố định nên cũng không phải là người thân của ta. Nếu tỳ kheo ni ở trong đại chúng giữ được cái tâm bình đẳng không tư dị thì không bị phiền não chướng ngại, khỏi bị vi phạm giới này, lại được an lạc để tinh tấn tu hành sớm giải thoát. Cái này các anh mình nên nhớ, nhất là những vị mà có trách nhiệm á nha. Thí dụ trong chùa, nhất là thầy nói thẳng lên, nhất là bên ni nha, ưa có đệ tử riêng của mình. Một cái chùa mình ví dụ như vậy có cái số đệ tử khác, người khác rồi gỡ lại thì có phân biệt liền cắt đi chúng tụng kinh có tiền đi đám là đệ tử mình đi, còn những đệ tử có không? Có nhiều lắm, mà cái này có nhiều lắm, chia tiền chia đồ đệ tử mình nhiều hơn cái đồ tốt hơn. Cái này là cái ích kỷ nè, mình tập làm sao có cái này. Đệ tử của mình ha, đệ tử không phải của mình gì cũng vẫn bình đẳng, cái đó là cái hay đẹp, cái đó mới là tiến triển được, cái đó là tinh thần của Phật á. Thành đại chúng thấy Đức Phật nói là giáo pháp của ta cũng như 100 sông mà trở về biển, có một cái tên mà thôi, một vị mà thôi, nói vị mặn, tên là tên biển chứ không có tên này tên kia. Thành tất cả trong cái giai cấp của Ấn Độ đủ thứ giai cấp hết, mà vô cái gì dòng họ thích à, cũng một cái dòng họ thích mà thôi. Thành nhớ cái đó là cái thành sau này thầy coi được có một cái tài liệu nha, tài liệu mà ta nói là Upali là cái người đệ nhất về cái trì luật nè. Cấp trước thì cũng có vị nói rằng là Upali nè, Upali hốc phân gánh phân đó là cái hạ tiện nhất, nhưng mà có một cái tài liệu chính xác hơn là nó Upali này là cái người mà thợ hớt tóc. Nhớ tại vì cái trong cái thợ hớt tóc này thầy nhắc lại trong cái tạp sự có nói cái điều này là cái lúc đó là dường như là Ananda nè cái số mà 6 vị dương tử đi xuất gia, mà trong đó là có là cái số mà anh em của Đề Bà Đạt Đa có liên quan trong đó nữa, cũng là 6 cái vị dương tử nha. Tại vì anh em chúng bác của Đức Phật là rất nhiều trong đó. Thì khi đó là trong cái tập Sự Tỳ Na Gia cũng nói rất kỹ trong đó. Thì có một hôm mới nói là Thái tử đã tu, đã thành Phật rồi. Thì trong cái dòng họ thích họ đề nghị mỗi một người trong dòng họ thích như vậy phải cho một người xuất gia. Thì trong đó có một đặc biệt là Kim Tỳ La. Thì một cái vị vương tử kia mới là bạn thân với Kim Tỳ La, định xuất gia. Khi xuất gia mà xuất gia thì mấy người này đi hết mới là đi xuất gia. Thì Kim Tỳ La mới rủ là Kim Tỳ La nó để hẹn là 7 năm sau hưởng ngũ dục hết đi xuất gia. Thì anh này nói là hẹn như vậy là đỡ tới già rồi cũng đâu có kịp. Rốt cuộc rồi là nói hồi là chỉ 3 bữa để xuất gia, đồng ý tất cả đều là xuất gia. Cái hàng vương tử xuất gia rồi, định xuất gia rồi, thì trong đó Upali là cái người thợ cạo, tất nhiên là cái người thợ hớt tóc cho mấy cái dương tử này. Thì mấy dương tử này mới gom lại những cái đồ đạc của dương tử, vòng vàng, những cái áo mão đồ, gói một gói mới là để trên cây. Kêu Upali là cái người thợ cạo này tặng. Tại hồi đó tới giờ Upali là cạo tóc cho mình, hớt tóc cho mình. Giờ mình đi xuất gia rồi tội, coi như họ thất nghiệp mà không biết sao sống. Đem những cái của quý này gói một gói để cho Upali. Thì Upali mới nhận cái đó, mới nghĩ, đi giữa đường mới nghĩ, tại sao những viên tử giàu có như vậy mà đi xuất gia, còn tại sao mình nghèo khổ và mình không đi xuất gia, cái nếp sống nghèo khổ vậy. Thì Upali mới là xin đi xuất gia, chạy theo xin xuất gia. Thì tới đó 6 dương tử này mới là nhường cho Upali xuất gia trước. Nhớ ở trong tập sự nói xuất gia trước, tại vì mình dương tử xuất gia thì dễ rồi, còn Upali là cái người mà bần cùng, cái người mà hạ đẳng giai cấp thấp như vậy, mình nhường cho họ xuất gia để diệt cái bản ngã của mình đi. Thì khi mà cho Upali xuất gia, Upali xuất gia rồi chứng A La Hán trước mấy gì này. Nhớ có cái đoạn này thấy. Thì cái liên quan tại sao thầy nói là Upali này là một cái người mà trì lực đại nhất. Thì có ở trong cái luật căn bản thiết nhất thiết của Bộ Tỳ Na Gia có một đoạn á. Upali khi mà xuất gia rồi thì Thâu La Năng Đà mới chê cái Upali nè, là cái ông này là cái ông thợ hớt tóc. Nhớ thợ hớt tóc là cái giai cấp nó thấp như vậy, nhậm gì mà mình cung kính. Thì ngay chỗ đó là mình nói là nó là Upali này không phải là Upali hốt phân. Upali mà là hốt phân à. Có một lần ra một cái vị hốt phân kia, Đức Phật kêu lại họ chạy, họ trốn. Trốn rồi qua rốt cuộc rồi cái là cái gánh phân á, trong cái thùng phân á, gánh đó mà chạy đụng một cái bức tường kia chạy trốn Đức Phật. Cái bức tường kia té rồi cái thùng nó văng ra hết đi. Văng ra đổ đầy mình hết cái vị này. Nên cái vị này trốn, rốt cuộc trốn không được, Đức Phật thấy cơ duyên cứu được. Cứu được rồi á. Thì cái là Đức Phật mới kêu A Nan đem cái ông gánh phân này đi đem tắm. Tắm giặt rồi mới là đem y phục mới cho ông mặc. Ông mặc rồi cho ông xuất gia chứng A La Hán. Thì cái ông mà gánh phân này là cái ông nghèo nhất mà có tiếng nhất. Ai ta cũng biết là nó nghèo có tiếng tới tai vua lận. Thì một hôm Đức Phật mà độ cái ông gánh phân này được rồi, tới tai vua, vua Ba Tư Nạc. Vua Ba Tư Nạc bữa đó mới nghĩ rằng tại sao trách Đức Thế Tôn, tại sao Đức Thế Tôn mà trong cái hàng tăng là cái cung kính, đáng kính, cao thượng để mình đảnh lễ, sao Đức Phật mà độ cái ông này rồi làm sao mình đảnh lễ đây? Lẽ mình đảnh lễ cái ông gánh phân. Thành bây giờ để đi lại thưa với Đức Phật cái vấn đề này. Thì khi cái ông vua này ông đi tới Tinh Xá, có một ông vị tỳ kheo, ông ngồi trên cái tảng đá, ông giá y trong này, mà xung quanh ông thấy hào quang sáng hết như vậy, có chư thiên hiện lại xung quanh. Thì khi mà vua đến đó đảnh lễ cái ông tỳ kheo này, mà thưa với vị tỳ kheo này là vô bạch với Đức Thế Tôn là có nhà vua đến thăm. Là vua ở ngoài cổng, đứng ngoài cửa Tinh Xá để mà chờ. Thì cái vị tỳ kheo này đi vô, mà đi vô thì ổng không có đi đường thẳng, anh xuyên qua mấy tảng đá, mấy cái đồi đá rồi anh đi luôn, chứ không có xuyên. đi tới đâu hào quang sáng rực như vậy. Rồi vô thưa Phật ở trong, rồi ông trở ra và ông thưa nhà vua, nó đã là báo Đức Thế Tôn rồi. Ông này mới dẫn nhà vua vô. Khi dẫn nhà vua vô rồi á, thì ông chưa kịp thưa gì hết, Đức Phật mới hỏi hồi nãy ông đi vô có gặp ai hay không. Dạ nó có gặp một vị tỳ kheo hào quang sáng chói, hết là chư thiên hầu hạ. Thì ông đảnh lễ cung kính. Thì Đức Phật mới nói là vị đó chính là cái vị mà bệ hạ tính giờ này vô để gặp, để nói vấn đề đó. Đó rõ ràng nè. Thì mình thấy cái Ubali đó là không phải Ubali mà trì lục đệ nhất này. Nhớ là ngầu là chứng A-la-hán mà khâu y ở tảng đá đó, liên quan đến cái vua mà đến đảnh lễ. Rồi cái tập sự này mình thấy là có cái này là Ubali mà cái người mà thợ cạo cũng là trùng tên Ubali. Thì cái đó là căn cứ vào tài liệu để mình xác định tạm thời Ubali, chứ nhiều người thì cho Ubali kia gánh phân nha. Thì cái đó cái là mình để thấy những cái tài liệu để nói cho chúng biết, rồi sau này để mình biết cái phần đó để mình căn cứ vào đó. Thì trong này trở lại nói vấn đề khi xuất gia rồi á mà mình còn bị ái luyến ràng buộc, nhất là thầy thấy bên nữ nhiều lắm nha. Đệ tử của mình làm sao mình mở rộng ra. Thầy thấy cái tinh thần của truyền nhiều nước Hòa Thượng Thiên Hòa tuyên bố là truyền hiền giống truyền tử lưu tôn. Người nào học trò của mình, học trò khác còn là đệ tử khác. Nhà đệ tử là mình xuất gia rồi thầy đệ tử của mình, còn học trò là học đồ, đó là những người mà học trò của mình dạy chứ không phải đệ tử của mình. Thành những người mà làm nó đạo pháp, gìn giữ được Phật pháp thì mình cứ truyền thôi, chứ không phải đệ tử của mình. Đệ tử mình đâu nó dở, nó đồ không ra gì cũng phải để cái chùa lại, nó giữ đâu có được. Thành mình phải mở rộng. Thành tinh thần một số quý thầy là nói là truyền hiền giống truyền tử lưu tôn. Mình tập làm sao cái tâm bình đẳng, đệ tử mình ha, đệ tử người khác là cũng giống nhau mà thôi, chứ đừng ấy. Chứ nhiều cái chùa bên ni dở không được, hay chùa bên tăng cũng vậy, là dở mấy cũng để cho đệ tử mình riêng à. Thì cái đó mình tập, đại chúng nên tập nha. Chứ nhiều chùa thấy thiệt lớn như vậy phải để đệ tử mình à, chứ người khác không được. Thì cái này nên thành là thầy bây giờ thầy cũng không thích vấn đề mà từ cái tông môn pháp phái ba cái việc đó, nó mình thấy nó trong cái hạn chế đó, nó hẹp lắm. Cái người xuất gia hết rồi vô dòng họ thích hết rồi, chứ không có cùng một chỗ thôi à. Thì cái đó là tập. Thành ở trong này giới luật này cũng có nói rồi. Thâu Lăng Đà nó để riêng đệ tử mình đi vắng là thôi, để không có phần đó. Thì thầy mình xuất gia rồi, cái đó là một, cũng là một cái ái ràng buộc. Thứ hai nữa là đôi khi là bà con dòng họ của mình làm nó trở ngại ở trong đại chúng nha. Ở trong chùa mình chẳng hạn, người đó là em mình, người đó là chị mình, người đó là bà con của mình, cha mẹ của mình, thì cái đó cái cũng đừng nên. Thầy mình thấy cái chuyện mà ai cũng đọc biết cái Thượng Hòa Thượng Cua rồi phải không, nhớ chưa? Với cái tinh thần như vậy đó, nhớ kỹ. Nếu mà biết là cho bà mẹ mình biết mình là con, hoặc giả trong chúng như vậy đó, thì bà mẹ mình thêm tổn phước, chúng nó lúc nào cũng là cung phụng. Thứ hai nữa là bà mẹ mình biết rồi thì coi rất thường những cái vị tăng trong chùa, thì bà mẹ mình tổn phước hơn. Thầy phải tinh thần như cái Hòa Thượng Cua này, thấy nó mới hay. Kêu mình đem vô chùa rồi cha mẹ mình rồi ai bắt đệ tử mình, bắt những người tăng trong chùa mà đi nuôi nấng ba cái việc đó, nó tổn lắm nha. Đại chúng nhớ, mình đi bây giờ thầy thấy nhiều những cái chùa mà có liên quan gia đình rất nhiều, đem vô nuôi rồi là liên quan đến cái hộ khẩu rồi lình xình đất chùa trong đó hầu là coi như là, tại vì mình cắt ái từ thân nữa rồi, nên thành cái chùa nó không có bao giờ mà lớn mạnh được. Nhớ cái đó cái đại chúng nên tránh đi. Có gì để hỏi không? Thôi hết giờ nè. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô vô thường thể.